Phần 6. Hành trình về phương Tây.
Ta niệm Phật phải có 3 việc là tín, hạnh và nguyện. Thì con nói qua về phần tín như thế này. Đây thì pháp môn Tịnh Độ, cái mục đích là vãng sanh về cõi Phật. Còn cái việc mà trở về đến cõi Phật rồi ấy, lúc bây giờ mới tu để trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Bởi vì trở về được chân tâm của mình ấy, thì thành Phật rồi. Người nào mà trở về hoàn toàn được với cái tâm của mình thì gọi là ông Phật. Thế cho nên bên thiền ấy, cái mục đích của người ta là trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Đó là mục đích của thiền. Còn mục đích của Tịnh Độ là vãng sanh cõi Phật. Hai cái pháp môn nó có cái tôn chỉ nó khác nhau. Tuy là để cùng về sau sẽ thành Phật cả, nhưng mà mình bây giờ chú trọng là cầu vãng sanh, cầu về cái cảnh giới Phật. Rồi tự về cảnh giới Phật để làm gì? Để tu thành Phật. Khi vãng sanh rồi mới nói đến chuyện tu thành Phật. Còn bây giờ là cái mục đích cầu vãng sanh. Thế còn các vị bên thiền ấy, thì người ta không vãng sanh, ta ở tại chỗ người ta thành Phật. Còn chúng mình thì cầu vãng sanh rồi ở bên cực lạc mới tu để thành Phật. Vì sợ cái thân này nó mong manh, nó vô thường, mà nhiều chướng ngại, mà khả năng của mình thì lại kém. Cái mê hoặc thì quá nhiều. Trong ấy thì nhiều cái mê vô minh, ngoài ấy, nhiều chướng ngại. Mà chính cái thân để tu ấy, thì nó lại mong manh. Thế cho nên cần phải về một đời này cầu để về đến cõi Phật A-di-đà. Rồi từ ở cõi Phật ấy, mới cầu tu để thành Phật, mới đủ điều kiện để tu để thành Phật. Thế cho nên cái tông chỉ của tông Tịnh Độ là cầu vãng sanh. Thế còn về bên thiền ấy, thì người ta ở tại chỗ đây người ta thành Phật. Bây giờ cầu vãng sanh đây, niệm Phật cầu vãng sanh đây, nó có 3 việc là tín, hạnh và nguyện. Vậy con nói về phần tin. Tin là phải làm tin cái gì? Nghĩa là tin rằng mình có cái tánh của mình là tánh Phật, cho nên có khả năng vãng sanh được. Nó có thể thanh tịnh, đủ sức. Bây giờ đây mình tham sân si, nhưng mà mình tin rằng cái tham sân si này là cái hư vọng, nó có thể tan đi, mình có thể trở về thanh tịnh được. Cái tâm của mình ấy, nó có khả năng vãng sanh. Bởi vì hai lý do. Lý do thứ nhất là tự tánh nó thanh tịnh. Những cái tham sân si gọi là tập, nghĩa là những cái mình huân tập về sau, cho nên có thể tỉnh ra mà tan đi. Còn tánh của mình là tánh thanh tịnh, cho nên có thể về cõi thanh tịnh, sống với các bậc thanh tịnh được. Đó là một điểm. Điểm thứ hai là tâm của mình ấy, chính bản chất của nó ở khắp mười phương, thì hiện tại nó đã ở cực lạc rồi. Chính tâm của mình ấy, hiện tại có mặt ở khắp mười phương, thì tức là đã có mặt ở bên cực lạc rồi. Bây giờ chỉ cần tu để tiêu được cái nghiệp chướng, trở về thanh tịnh, thì dĩ nhiên nó là người của cực lạc. Bởi vì bản chất hiện tại nó đã ở bên ấy rồi. Này. Bây giờ vì nghiệp báo ngăn cách thôi. Thế cho nên cần phải tin hai cái việc ấy. Điểm thứ nhất là tin mình. Tin mình có khả năng thanh tịnh, để mà cùng với Phật là người thanh tịnh, về bên cực lạc là cảnh giới thanh tịnh, sống với các bậc thanh tịnh. Đã bởi vì bản tánh của mình là thanh tịnh, cho nên mình có khả năng về cảnh giới thanh tịnh. Đó là một. Hai nữa, tin rằng tánh mình ở khắp mười phương thì bản lai nó vẫn có mặt ở bên cực lạc rồi. Bây giờ chỉ cần có cái duyên với Phật Di Đà là mình được về cực lạc. cho nên có duyên với Phật A Di Đà thì mình niệm Phật là mình về bên này. Đó là tin cái khả năng của mình, gọi là tin mình. Còn tin người khác thì một ấy là tin có Phật A Di Đà thật, ngài có cái, ngài đã thành công trong cái sự nghiệp tu hành và bây giờ ngài nguyện, ngài tiếp dẫn chúng ta về cảnh giới của ngài. Điểm thứ hai là tin có cõi cực lạc thật, là nơi đầy đủ phương tiện để cho mình tu cho tới ngày thành Phật được. Đó là nói về cái sự tin. Vậy thế nào ấy là cái lòng tin thâm sâu, còn thế nào ấy là lòng tin hời hợt nông cạn? Như chúng mình bây giờ là hời hợt nông cạn. Vậy con chỉ thế nào gọi là tin sâu thâm tín, nghĩa là dù chết mình cũng vẫn cứ phải niệm Phật Đà, không cần ăn vội, không cần ngủ vội, không cần một việc gì khác cả. Dù là người ta bảo nếu mà cô mà Nam Mô A Di Đà Phật thì tôi chặt đầu cô, thì cũng cứ Nam Mô A Di Đà Phật đã, rồi muốn cái đầu nó còn hay mất thôi không cần. Như thế mới là thâm, gọi là tin sâu. Gặp chướng ngại nào cũng không có cả, cũng không có thay đổi, biết chắc đây là đường giải thoát của mình, đây là ra khỏi địa ngục. Nếu không còn ở trong luân hồi thì tức là mình vẫn còn là người ở địa ngục. Hôm nay chưa vào chứ mai vào, cho nên phải đi ra. Thế cho nên dù có chết cái thân này chăng nữa cũng còn hơn là vào địa ngục. Cho nên vẫn bằng lòng đi, chết thì thôi, chết thì theo Phật, đâu có cần. Cái đấy thì tôi gọi là tin sâu, không có cái gì mà có thể chướng ngại được cái nguyện vãng sanh của mình nữa. Còn chúng ta cái lòng tin nó chưa có cái chữ thâm, chưa sâu, cho nên hôm nay thì lại nguyện tôi tu tịch độ, nhưng mai thì tôi nguyện tôi chuyên tu thiền. Giờ mốt ấy, tôi ngồi tôi làm thơ, tôi học đi học làm văn chương chữ nghĩa tôi giỏi. Rồi mốt nữa là ấy tôi phải còn phải đi giảng kinh thuyết pháp cho mọi người. Thế như thế là cái lòng tin mình sao? Nó chưa quyết định. Thầy nói như vậy không có nghĩa là người niệm Phật không đi giảng kinh, không có nghĩa là người niệm Phật không học luật, không tu thiền. Nhưng có nghĩa là người ta, dù người ta học luật cũng chỉ để cầu vãng sanh, người ta tu thiền cũng để vãng sanh, người ta đi giảng kinh thuyết pháp cũng để vãng sanh, để mình và người cùng vãng sanh. Thâm tín là cái việc cần yếu ở đấy, tin mà phải tin sâu.
Thế còn nói về hạnh, mình đọc đây thì nói là cái hạnh để vãng sanh về cõi Phật A Di Đà nó có bốn hạnh cả thầy. Là những gì? Phương pháp để vãng sanh về cõi Phật, một đấy là trì danh như chúng mình, hai ấy là qua quán cái tượng, tức là mình tập định thần vào hình tướng của Phật, đó là tập để định. Thứ ba nữa là quán tưởng, dùng cái tư tưởng mà tưởng về cõi cực lạc, có 16 pháp quán. Ai tu cái này thì phải học cái kinh thập lục quán, tức là ở trong đó dạy 16 pháp quán, tức là cũng dùng cái định lực mà vãng sanh. Còn cái thứ ba là gọi là gì? Thật tướng niệm Phật. Thật tướng niệm Phật thì cái này thuộc về thiền định, nhận thẳng cái thật tướng của vạn pháp. Đây là có bốn phương pháp để cầu vãng sanh. Nhưng mà chùa chúng mình ấy thì học về phương pháp nào? Tức là theo kinh A Di Đà, trì danh niệm Phật. Thì cái việc trì danh đây đòi những điều kiện gì? Phải rũ sạch vạn duyên. Cái trì danh đây là chỉ có một dẫn niệm của mình, mỗi một niệm là chỉ niệm Đức Di Đà thôi, ngoài ra không nhớ đến một cái gì khác cả. Để buông hẳn hết cái sự không có thọ lãnh cảnh ở bên ngoài, sáu căn tuy rằng vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn tạm thời sống như mọi người, nhưng mà cái tâm lại không vướng mắc chuyện gì cả, buông hết, gọi là rũ sạch vạn duyên. Đó. Chỉ có một việc niệm Phật thôi. Cái đấy là cái điều kiện thiết yếu để đi đến cái mục đích là nhất tâm bất loạn, buông xả hết, chuyên niệm Phật mà đi đến cái việc nhất tâm bất loạn. Thế trong tâm ấy phải có cái lòng tin như thế, rồi lại phải có cái hạnh làm như thế. Đến bây giờ cái thứ ba, cái điều kiện thứ ba là nguyện. Nguyện là chỗ muốn, chỗ ước về. Thế đây nói cái nguyện nó dẫn đường đi là hành. Thế là thế nào? Hành nghĩa là mình đi, nhưng mà phải có cái nguyện nó dẫn đường. Niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để vãng sanh. Còn bây giờ con không có định tâm vãng sanh, không phát cái nguyện cầu về cực lạc, chỉ niệm Phật coi như là người ta niệm thì mình cũng niệm, mình tu đạo Phật thì mình niệm Phật, thế thôi. Có nhiều vị phát tâm niệm Phật để bạt cái vọng tưởng. Thế thì như thế thì thành ra nó cũng có cái công đức thật sự, chứ không phải không. Niệm Phật thì có công đức, phải có phước, nhưng mà mình không có hướng đi, không có hướng đi. Mình chỉ niệm, mình coi như ở đây niệm Phật để cho vọng tưởng mình nó tan đi, thế thôi. Thế thì cũng là một phương pháp thiền định mà thôi, chứ không phải là pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ là niệm Phật để cầu vãng sanh. Nó phải có cái hướng phương định làm một cái việc gì. Ở đây nói rằng nếu mà mình có định tâm làm một cái việc gì ấy, thì mình mới làm đến nơi đến chốn. Còn nếu mà chỉ tu vẩn vơ không có mục đích thì cái việc tu của mình ấy, sợ nó nửa chừng, nó không có đến nơi đến chốn. Cầu tịnh quả trước phải phát nguyện. Đã. Cầu tịnh quả là cầu thế nào?
Là cái chỗ mình muốn cầu đến.
Mình được về cái chỗ tịnh quả, tức là cái quả báo được về tịnh độ. Tịnh độ là cái cõi đất của Phật. Thế cho nên mình muốn cầu tịnh quả, mình phải phát nguyện cầu về cái cõi ấy. Con thử tóm tắt lại cái đoạn nguyện đây nói cái gì. Cái bài nguyện đây trước hết là khuyên chúng ta phải phát nguyện. Bởi vì nguyện tức là nói cái chí hướng của mình. Mình làm một việc gì thì mình phải minh định mình làm để đi đến kết quả nào, để đi đến đâu. Phải định trước cái mục đích của mình. Thế cho nên làm việc gì cũng phải định trước cái mục đích. Huống chi là bây giờ niệm Phật là cái chuyện tu hành không những một đời mà còn nhiều kiếp về sau. Cho nên phải định trước cái việc của mình. Mình muốn cái gì đây? Đấy. Thế thì phải nguyện vãng sanh về cõi Phật. Thế cho nên phải, đây Phật bảo mình niệm Phật, mình phải phát nguyện. Phát nguyện để cái đường đi của mình nó có hướng phương, nó đi, nó đến cái mục đích. Cho nên mình sẽ niệm Phật cho đến ngày thành công, chứ không có giang dở. Thế cho nên cần phải phát nguyện. Mà trong cái việc phát nguyện đây thì tùy mỗi người, không có ép ai. Có người thì nguyện vãng sanh một mình, có người thì nguyện vãng sanh rồi sau này sẽ độ chúng sanh, có người thì nguyện bây giờ, ngay bây giờ mình đang niệm Phật đây, mình cũng nguyện chung cho tất cả mọi người cùng được vãng sanh.